Tuy nhiên, nó chỉ thực sự phát triển mạnh tại Liên Xô cũ từ những năm cuối của thập kỷ 80, của thế kỷ 20. Những luận điểm chính của tiếp cận Marxist về dư luận xã hội như sau. Thứ nhất, dư luận xã hội là một dạng đặc trưng của ý thức xã hội. Thứ hai, dư luận xã hội thuộc thượng tầng kiến trúc, do đó nó bị chi phối bởi những đặc điểm và tính chất của hạ tầng cơ sở trong xã hội đó. Thế nhưng, nó có sự độc lập tương đối so với hạ tầng cơ sở của xã hội. Do đó, nó cũng có thể là động lực tạo ra những chuyển biến của xã hội. Thứ ba, sức mạnh vật chất của dư luận xã hội xuất phát từ vai trò quyết định của các tầng lớp quần chúng nhân dân trong lịch sử. Nói cách khác, quần chúng nhân dân chính là những người sáng tạo ra lịch sử. Vì vậy, nếu như tiếng nói của người dân được tăng cường thì sức mạnh và hiệu lực của dư luận xã hội cũng được củng cố. Thứ tư, dư luận xã hội có tính giai cấp. Nó có những chức năng nhất định trong đời sống xã hội, nhưng nó bảo vệ cho những lợi ích của chủ thể. Tại Việt Nam, Hồ Chủ tịch là người rất chú trọng tiếng nói của nhân dân. Người cho rằng quần chúng nhân dân có vai trò to lớn trong việc giải quyết các vấn đề xã hội. Thí dụ, trong tác phẩm Dân vận và Sửa đổi lề lối làm việc, người viết: dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Hay dân chúng đồng lòng việc gì cũng làm được, dân chúng không đồng lòng làm việc gì cũng không nên. Trong công tác lãnh đạo và quản lý, thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ thời kỳ đầu dựng nước, đã ý thức rõ ràng vấn đề này. Chủ tịch cho rằng, nước ta là nước dân chủ. Đồng thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ ra những dấu hiệu của một xã hội dân chủ thực sự. Đó là, lợi ích đều vì dân, quyền hạn đều của dân, công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân, sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân, chính quyền từ xã đến chính phủ trung ương do dân cử ra, đoàn thể từ trung ương đến xã do dân tổ chức nên, quyền hành và lực lượng đều thuộc nhân dân. Những yếu tố trên đây cũng chính là nền tảng để dư luận xã hội có thể phát huy vai trò của mình trong đời sống xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng rất chú trọng việc tìm hiểu và nghiên cứu về dư luận xã hội. Từ năm 1982, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra quyết định thành lập Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội. Từ Đại hội 6, Đảng Cộng sản Việt Nam càng nhấn mạnh bài học dân là gốc và coi đây là yếu tố quan trọng trong chính sách của Đảng. Mặc dù đã có những tiền đề về chính trị để tiến hành những nghiên cứu về dư luận xã hội ở Việt Nam, nhưng những nghiên cứu về lĩnh vực này tại Việt Nam còn hạn chế. Thí dụ, tuyển tập một số các bài dịch về dư luận xã hội của Trung tâm Nghiên cứu Dư luận xã hội vào năm 1989 có thể được coi là những tài liệu bằng tiếng Việt đầu tiên về lĩnh vực này. Tài liệu này được tái bản vào năm 1999 và bổ sung một số kết quả nghiên cứu điều tra dư luận xã hội mà trung tâm đã thực hiện. Năm 1997, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng đã cho ra đời một ấn phẩm về dư luận xã hội. Nếu như ấn phẩm của Trung tâm Nghiên cứu Dư luận xã hội thuộc Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương chủ yếu dành trình bày những bài dịch về dư luận xã hội từ các tác giả của Liên Xô cũ, thì ấn phẩm Một số vấn đề công tác tư tưởng và nghiên cứu dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội bao gồm cả những bài viết của những người nghiên cứu và thực hành về dư luận xã hội ở Việt Nam. Đây là một sự kết hợp giữa những người nghiên cứu lý thuyết và người ứng dụng dư luận xã hội vào đời sống. Bên cạnh đó, cũng xuất hiện một công trình nghiên cứu của các tác giả Mai Quỳnh Nam, Phạm Chính Khu, v.v. về lĩnh vực này. Tuy vậy, trường phái xã hội học về dư luận xã hội mang màu sắc Việt Nam vẫn chưa thực sự định hình. Phần tóm tắt. Chương 3 đã điểm qua sự phát triển những nghiên cứu và những quan điểm lý luận về dư luận xã hội. Sự hình thành về mặt tổ chức của các nghiên cứu về dư luận xã hội được trình bày tại chương 11. Qua chương 3, có thể thấy rằng những quan điểm lý luận về dư luận xã hội chỉ thực sự phát triển từ sau khi W. Lipman và F. Tonis đưa ra những công trình kinh điển về dư luận xã hội là Dư luận xã hội và Phê phán dư luận xã hội. Ở giai đoạn hiện đại trong lĩnh vực nghiên cứu dư luận xã hội, xuất hiện nhiều quan điểm đáng lưu ý như quan điểm của Habermas, Luhmann, Noon Newman trong nghiên cứu về sự thay đổi thái độ dưới tác động của truyền thông, những đóng góp của Hofland và trường phái Yale có ý nghĩa nổi bật. Trong chương 3, chúng ta cùng đề cập đến một số quan điểm phương Đông, đề cập đến vấn đề dư luận xã hội, cũng của một số tác giả theo trường phái Marx và đặc biệt là quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ và tiếng nói người dân. Một số chủ đề thảo luận thêm. Thứ nhất, quan điểm của Lipman về bộ lọc của truyền thông và dư luận xã hội. Thứ hai, hiện tượng vòng xoắn im lặng trong đời sống xã hội. Thứ ba, vai trò của dư luận xã hội trong sự bêu xấu, sự dán nhãn. Phần tài liệu đọc thêm. Thứ nhất, Floyd Allport, Toward a Science of Public Opinion, The Public Opinion Quarterly, Vol. 1, tài liệu số 1, xuất bản vào năm 1937 vào tháng 1. Thứ hai, Habermas, Chagall, Discord Ethic, Note on Philosophical Justification, Moral Consciousness and Communicative Actions, Trends, Kristen Lenhardt and Siri Weber's Nicholson, Cambridge Mid Press, vào năm 1980. Tài liệu thứ ba, Herbert Human, Toward a Theory of Public Opinion, The Public Opinion Quarterly, tài liệu số 21, Anniversary Issue Devoted to 20 Years of Public Opinion Research, vào mùa xuân năm 1957. Tài liệu thứ tư là Ingram David Critical Theory and Philosophical, New York, Paragon House, vào năm 1990. Ingram, 155, Quoted in S, 245. Tài liệu số 5, Noel Newman, Spiral of Silence, Public Opinion is our Social Skin. Tài liệu thứ 6, Ulledorff, Bản chất của dư luận xã hội. Tài liệu dịch trong cuốn Dư luận xã hội, một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Ban Tư tưởng năm 1999. Tài liệu thứ 7, Lê Ngọc Hùng, Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất và phương pháp tiếp cận dư luận xã hội, Tạp chí Cộng sản, số 108, vào năm 2006. Tài liệu thứ 8, XYZ, Sửa đổi lề lối làm việc, Nhà xuất bản Sự thật, vào năm 1954. Chương 4, Các quy luật và các hành vi của dư luận xã hội. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy luật vận hành của dư luận xã hội theo phân loại của Hadley Cantrin. Thứ hai là một số đặc trưng về hành vi của dư luận xã hội như sự nhất quán, sự hợp lý hóa, sự thế chỗ, sự đền bù, sự phản ánh, sự đồng nhất hóa, sự tuân theo và sự đơn giản hóa. Một la mã, quy luật của dư luận xã hội. Một nhỏ, dư luận xã hội có quy luật hay không? Vấn đề dư luận xã hội hành động tuân thủ những quy luật nào luôn được các nhà nghiên cứu lý thuyết và các nhà thực hành quan tâm. Nhưng dư luận xã hội có hoạt động theo quy luật nào không? Hay những điều chúng ta quan sát được đó chỉ là những biểu hiện ngẫu nhiên của dư luận xã hội? Trước hết, chúng ta hiểu rằng quy luật là những nguyên tắc mang tính phổ quát mà mô tả bản chất, nền tảng nhất của sự vật, hiện tượng. Đó chính là đặc tính và quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng. Nói cách khác, sau khi bỏ qua những biểu hiện ngẫu nhiên của hiện tượng, cái cốt lõi nhất còn lại đó là quy luật. Quy luật còn có thể được hiểu là sự lặp đi lặp lại của hiện tượng trong những điều kiện tương tự. Việc nghiên cứu tìm ra quy luật có thể bằng con đường thực nghiệm hoặc nghiên cứu lý thuyết. Việc nghiên cứu về những quy luật của dư luận xã hội dựa trên một giả định xuất phát từ những tiền đề về chủ nghĩa tự nhiên của trường phái thực chứng chủ nghĩa do A. Comte khởi xướng. Theo đó, thế giới xã hội cũng tuân thủ những quy luật xã hội tương tự như thế giới tự nhiên tuân thủ quy luật tự nhiên mà vật lý học đã phát hiện ra. Dư luận xã hội với tư cách là một sự kiện xã hội, là sản phẩm của tương tác và giao tiếp xã hội, cũng hoạt động theo những quy luật nhất định. Các cách tiếp cận nghiên cứu về các quy luật của dư luận xã hội có thể chia thành hai nhóm đối nghịch nhau, quyết định luận và phi quyết định luận. Tuy nhiên, hầu hết các nhà nghiên cứu về dư luận xã hội đều cho rằng những quy luật của dư luận xã hội chịu sự chi phối của hạ tầng cơ sở, cũng như thuộc thượng tầng kiến trúc trong xã hội và cả những quy luật chi phối tâm lý xã hội. Theo cách tiếp cận Marxist, thì các quy luật này phản ánh những đặc trưng của phương thức sản xuất mà nó tồn tại. Mối quan hệ của nó với văn hóa nói chung và với tôn giáo, truyền thống, giá trị và chuẩn mực xã hội cũng đã được nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra. Nói cách khác, hành vi của dư luận xã hội phụ thuộc nhiều vào đặc trưng kinh tế, chính trị, văn hóa của mỗi xã hội. Hadley Cantrin là người có công lớn trong việc nghiên cứu về những quy luật vận hành của dư luận xã hội. Ở Hoa Kỳ, có một hệ thống các tổ chức tiến hành điều tra dư luận xã hội rất đều đặn từ đầu thế kỷ 20. Ông đã sử dụng cuộc điều tra dư luận xã hội được tiến hành tại Hoa Kỳ từ năm 1939 đến năm 1941 làm cơ sở dữ liệu cho những nghiên cứu của mình. Trên cơ sở của nghiên cứu của mình, ông tổng kết thành một hệ thống 15, có tài liệu nói là 17, quy luật của dư luận xã hội. Năm 1947, Hadley Cantrin công bố cái mà ông gọi là các quy luật của dư luận xã hội. Cho dù còn sơ sài, nhưng dẫu sao, những quy luật này cũng cung cấp cho chúng ta một vài sự hiểu biết về những chiều cạnh của ý kiến cá nhân trong công chúng. Phần tiếp theo, chúng tôi sẽ phân tích về những quy luật mà Cantrin đã chỉ ra. Phần 2 nhỏ, những quy luật của dư luận xã hội của Hadley Cantrin. Quy luật thứ nhất, dư luận xã hội đặc biệt nhạy cảm với những sự kiện quan trọng. Tất nhiên, sự nhạy cảm này không phải khi nào cũng được bộc lộ. Quy luật này dường như rất gần với quan điểm của Noel Newman khi bà cho rằng dư luận xã hội giống như làn da bao bọc cơ thể. Làn da của xã hội, dư luận xã hội sẽ phản ứng trực tiếp và ngay lập tức với những tác động nào đó từ bên ngoài. Một nhà nghiên cứu khác về dư luận xã hội là Lutman cũng cho rằng trong cùng một thời điểm xã hội không thể chú ý đến tất cả những vấn đề xảy ra. Kết quả là chỉ những vấn đề quan trọng nhất theo nghĩa là nó liên quan nhiều nhất đến lợi ích của các cá nhân và của các nhóm sẽ được xã hội chú ý và trở thành chủ đề của dư luận xã hội. Tuy nhiên, có một điểm chưa thực sự rõ ràng, đó là cái gì được coi quan trọng và ai là người đánh giá về tầm quan trọng của sự kiện. Thực ra, mức độ quan trọng của vấn đề có thể căn cứ vào những nhu cầu chưa được đáp ứng để xác định. Bản thân các Marx từng cho rằng con người muốn làm chính trị, làm khoa học thì trước hết phải đủ ăn, đủ mặc. Theo quan điểm của Abraham Maslow thì những nhu cầu của chúng ta có thể được sắp xếp vào một thang bậc, thường được gọi là tháp nhu cầu. Theo tháp nhu cầu này thì chỉ khi thỏa mãn những nhu cầu bậc thấp như nhu cầu sinh lý, hít thở, ăn uống, vân vân thì các cá nhân mới hướng đến những nhu cầu bậc cao hơn như nhu cầu được quý trọng và nhu cầu thể hiện mình. Lý thuyết của Maslow không thực sự hiệu quả khi giải thích trong những tình huống đặc biệt như tại sao những người rất nghèo khổ vẫn sẵn sàng chịu đựng đói khát để chiến đấu cho lý tưởng của họ. Mặc dù vậy, trong những điều kiện xã hội bình thường hơn, chúng ta thấy nhiều khi công chúng dường như không quan tâm đến những vấn đề mà giới truyền thông hay chính quyền cho là quan trọng và đáng quan tâm. Thí dụ, hiện tại có nhiều ý kiến cho rằng giới trẻ ở Mỹ, ở châu Âu ít quan tâm đến chính trị, mà chỉ chú ý đến cách sống và kiếm tiền. Quy luật thứ hai, những sự kiện rất khác thường dường như xô đẩy dư luận xã hội từ một cực đoan này sang một cực đoan khác. Dư luận tiếp tục không ổn định cho tới khi trải qua một thời gian và mọi người có thể nhìn thấy được triển vọng của sự kiện đó sẽ như thế nào. Thí dụ, khi xảy ra sự kiện vụ cá độ của các tuyển thủ U23 Việt Nam tại SEA Games 23 và vụ tham nhũng tại PMU 18, thái độ của dư luận xã hội chuyển đổi một cách liên tục từ ngạc nhiên, sững sờ, bối rối, căm giận cao độ sau khi mọi thông tin về sự kiện được công bố. Thái độ của dư luận xã hội dần dần đi theo hướng ổn định hơn và cũng bất cực đoan hơn. Nhưng sự kiện bất thường dễ làm cho công chúng có thái độ cực đoan hơn vì họ chưa được chuẩn bị về mặt tâm lý để cho tình huống đó. Nhưng khi lần sau xảy ra, một hiện tượng tương tự như vậy, thì sự phản ứng của xã hội điềm tĩnh và ít cực đoan hơn. Quy luật thứ ba, dư luận xã hội bị định đoạt bởi sự kiện nhiều hơn là bởi những lời nói, trừ phi những lời nói này tự thể hiện mình như là một sự kiện. Tức là, theo Cantrin, để có dư luận xã hội, điều quan trọng là phải có sự kiện xảy ra, chứ không chỉ là những lời nói. Có thể thấy rằng, sự kiện luôn là cái có thực, lời nói nhiều khi được chúng ta coi là đơn thuần, chỉ là lời nói. Việc xem lời nói như một sự kiện có nghĩa là các cá nhân phản ứng với chúng như những tác nhân kích thích mà chắc chắn là có thực. Ví dụ, như chúng ta đã tìm hiểu trong chương 2 về mối quan hệ giữa tin đồn và dư luận xã hội. Chúng ta thấy nhiều khi tin đồn cũng có thể trở thành dư luận xã hội, cho dù là giả dư luận xã hội. Vì nhiều người phản ứng với nó như một cái gì đó chắc chắn có thực, chứ không chỉ là một điều có thể đúng và có thể sai. Nói cách khác, trong trường hợp này, tin đồn, có nghĩa là lời nói, đã được công chúng xem như một sự kiện. Quy luật thứ tư, những lời tuyên bố bằng lời nói và những phác thảo về đường hướng hành động có ý nghĩa quan trọng lớn nhất khi dư luận chưa được định hình, khi người ta dễ bị ảnh hưởng và đi tìm kiếm sự giải thích từ một nguồn đáng tin cậy. Quy luật này dường như cũng phù hợp vào luận điểm về ba trạng thái của dư luận xã hội do F. Tony đưa ra. Theo đó, khi dư luận xã hội ở dạng lỏng, đặc biệt là ở dạng khí, nó chưa có cấu trúc, do đó nó dễ thay đổi. Quy luật thứ năm, nhìn chung, dư luận xã hội không thấy trước những vấn đề cấp bách, mà nó chỉ phản ứng lại đối với chúng. Tức là, theo Cantrin, sự xuất hiện của dư luận xã hội đến sau sự xuất hiện của một vấn đề cấp bách nào đó. Khi dư luận xã hội xuất hiện, vấn đề đó đã hiện hữu, và nó chỉ là thái độ của xã hội đối với sự kiện này. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng, đôi khi dư luận xã hội phản ứng nhầm vào những giả sự kiện hay sự kiện ảo. Tức là, nó phản ứng đối với những dấu hiệu nào đó của sự kiện, nhưng trên thực tế, những dấu hiệu đó không gắn với một sự kiện có thực nào, hoặc được những nhóm xã hội nào đó cố tình tạo ra. Mặt khác, đúng như Cantrin đã tự giới hạn phạm vi áp dụng những quy luật dư luận xã hội mà ông đề xuất trong một xã hội dân chủ. Còn trong những xã hội không dân chủ, nhưng do những sự kiểm soát mạnh mẽ của xã hội, nhiều khi dư luận xã hội tồn tại dưới dạng vòng xoắn im lặng hoặc dạng ẩn, khi có thể chúng ta không thấy dư luận xã hội cho tới khi nó xuất hiện cùng với một sự bùng nổ của vấn đề mà nó quan tâm. Quy luật thứ 6. Về mặt tâm lý, dư luận xã hội được hình thành dựa trên tính tư lợi. Các sự kiện, những lời nói hoặc những tác nhân kích thích khác chỉ ảnh hưởng đến dư luận khi quan hệ của chúng với tính tư lợi là rõ ràng. Vào giữa thế kỷ 20, khi Cantrin thảo luận về quy luật này, quá trình toàn cầu hóa diễn ra chưa đáng kể. Sự giao lưu về văn hóa và thông qua đó là sự phổ biến về giá trị chưa thực sự là một quá trình mạnh mẽ như giai đoạn hiện nay. Sự hình thành những giá trị chung trong một thế giới phẳng như thuật ngữ của Freeman chưa thực sự hiện hữu. Chính vì vậy, không có gì là lạ nếu như vào thời kỳ đó các cá nhân chỉ có thái độ với những gì liên quan đến lợi ích của họ. Vào giai đoạn hiện nay, khái niệm tính tư lợi cần được hiểu một cách rộng hơn. Chúng tôi cho rằng trong bối cảnh sự giao thoa của các nền văn hóa, sự phụ thuộc nhau của các nền kinh tế, sự gia tăng của truyền thông, giao tiếp, sự nội tâm hóa diễn ra ngày càng phổ biến với các giá trị mà vốn xa lạ với các cá nhân. Như vậy, quy luật thứ 6 của Cantrin có thể phát biểu lại cho hợp với điều kiện hiện nay như sau. Về mặt tâm lý, dư luận xã hội được hình thành dựa trên tính tư lợi, hoặc khi những sự kiện được nội tâm hóa thành vấn đề có ý nghĩa với cá nhân. Các sự kiện, những lời nói hoặc những tác nhân kích thích khác không chỉ ảnh hưởng đến dư luận khi quan hệ của chúng với tính tư lợi là rõ ràng, mà còn cả khi những sự kiện được cá nhân coi là có ý nghĩa với họ bằng cách này hay cách khác. Quy luật thứ 7. Dư luận sẽ mãi không được đánh thức nếu như mọi người không cảm thấy có liên quan sâu sắc tính tư lợi của chính họ. Sự nội tâm hóa các giá trị này làm cho các cá nhân cảm thấy những sự kiện vốn rất xa lạ trước đây trở thành gần gũi, như là vấn đề của chính bản thân họ. Ví dụ, Khi chia sẻ những giá trị về môi trường, những giá trị đó được các cá nhân nội tâm hóa. Do đó, họ sẽ cảm thấy căm tức những kẻ lâm tặc phá rừng ở tận những tỉnh xa xôi. Một thái độ căm tức mà trước đây họ chỉ có khi ai chặt cây trong vườn hoặc trong rừng của họ. Nếu không, chúng ta khó có thể giải thích được tại sao người dân ở tận miền Bắc lại có thái độ căm phẫn với những hành động đối xử dã man của một chủ lao động nào đó tận miền Nam. Tương tự như quy luật thứ 6, quy luật thứ 7 cũng có thể được trình bày lại như sau. Dư luận sẽ mãi không được đánh thức nếu như mọi người không cảm thấy có liên quan sâu sắc tính tư lợi của chính họ. Hoặc họ không tìm thấy ý nghĩa đối với bản thân của những sự kiện được nói đến. Quy luật thứ 8, một khi đã liên quan đến tính tư lợi, thì dư luận xã hội không dễ dàng thay đổi. Đương nhiên, khi một vấn đề liên quan trực tiếp đến cá nhân, nó luôn bị nhuốm màu tình cảm trong đó. Từ đó, lẽ đương nhiên họ sẽ tìm mọi cách bảo vệ quan điểm của họ. Ví dụ, đó là lý do tại sao việc thuyết phục những người dân trong diện bị thu hồi đất để giải phóng mặt bằng cho một công trình nào đó, thay đổi ý kiến khó khăn đến như vậy. Trong những trường hợp này, sự bảo vệ ý kiến, quan điểm của công chúng là quyết liệt nhất. Với những sự kiện vốn không liên quan đến công chúng, nhưng khi được sự nội tâm hóa, thì quan điểm về nó cũng được phủ một sắc thái tình cảm trong đó. Khi này, sự bảo vệ ý kiến của họ cũng quyết liệt, cho dù mức độ kém hơn so với trường hợp những vấn đề liên quan trực tiếp đến cá nhân. Quy luật thứ 9, khi có tham gia của tính tư lợi, dư luận xã hội trong một nền dân chủ dường như đi trước các chính sách chính thức. Kentrin đã dùng sự kiện Trân Châu Cảng để minh chứng cho quy luật này. Theo quan sát của ông, những cuộc điều tra dư luận xã hội cho thấy đa số người dân Hoa Kỳ ủng hộ các biện pháp nước họ trong việc trợ giúp nước Anh chống lại nước Đức quốc xã và Italy với thời gian trung bình 4 tháng trước khi văn bản pháp lý được thông qua. Nói cách khác, những văn bản pháp lý về vấn đề này chỉ được thông qua sau khi dư luận xã hội lên tiếng. Cần lưu ý rằng quy luật này chỉ đúng trong một nền dân chủ khi người dân được tự do bày tỏ ý kiến của mình về những vấn đề công cộng. Trong những xã hội độc tài, những văn bản pháp lý nhiều khi được thông qua bất chấp ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Ở Việt Nam, cũng có những văn bản pháp lý được hình thành và thông qua sau khi có tiếng nói của dư luận xã hội. Ví dụ, dự luật về phòng chống bạo lực gia đình được khởi động và soạn thảo sau khi các kết quả điều tra dư luận xã hội cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Quy luật thứ 10. Khi một dư luận được nắm giữ bởi một đa số mong manh hoặc khi dư luận chưa được cấu trúc chặt chẽ, một sự kiện xảy ra thêm có xu hướng đẩy dư luận theo hướng chấp nhận. Quy luật này liên quan với quy luật thứ 4. Hầu hết các nhà nghiên cứu về dư luận xã hội đều thống nhất rằng dư luận xã hội dễ thay đổi khi nó chưa có cấu trúc chặt chẽ hay là chưa định hình, chưa rắn chắc. Sự thay đổi này của dư luận xã hội thường diễn ra theo hướng cấu trúc hóa với khuynh hướng, cường độ, độ rộng, độ sâu của nó xác định hơn. Một đa số mong manh của dư luận xã hội giống như một cái cân hơi nghiêng về một phía mà cần có thêm một vật nào đó đặt vào phía đang nghiêng thì nó sẽ chuyển hướng một cách vững chắc sang phía đó. Quy luật thứ 11. Vào những thời điểm đặc biệt then chốt, mọi người trở nên nhạy cảm hơn đối với khả năng lãnh đạo của họ. Nếu họ tự tin về khả năng đó, họ sẽ đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn lúc bình thường. Nếu họ thiếu tự tin, họ sẽ ít khoan dung hơn lúc bình thường. Ở cấp độ cá nhân, điều này có nghĩa là họ hoặc là tuyên bố rằng chúng tôi chịu tất cả trách nhiệm. Những điều đó cũng là trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng làm điều được yêu cầu. Ý kiến của quý vị sẽ được thực hiện, vân vân. Hoặc là họ sẽ kiên quyết chấn áp và loại bỏ mọi ý kiến khác biệt. Nói cách khác, khi các cá nhân càng tự tin về khả năng lãnh đạo của mình, họ càng sẵn sàng nhận trách nhiệm vào những thời điểm gay cấn. Nhưng họ cũng tỏ ra khoan dung với ý kiến khác, với người khác. Ở những người thiếu tự tin vào bản thân mình, ta có thể quan sát thấy hiện tượng ngược lại ở những tình huống then chốt. Ở cấp độ đại chúng, khi nghiên cứu các cuộc biểu tình, những cuộc bãi công, v.v., các biểu hiện dưới dạng hành động của dư luận xã hội, chúng ta cũng thấy rằng khi những người tham gia các hành động tập thể này cảm thấy không tự tin vào thắng lợi, họ thường có những hành động theo hướng leo thang và có thể dẫn đến những hình thức phản ứng cực đoan, không chấp nhận ý kiến đối thủ. Ngược lại, nếu họ tự tin, họ có thể giành thắng lợi. Họ sẽ không e ngại trong việc khoác lên mình những trách nhiệm. Quy luật thứ 12. Mọi người ít e ngại hơn trong việc để các thủ lĩnh của họ ra những quyết định mang tính sống còn. Nếu như họ bằng một cách nào đó cảm thấy rằng họ là những người đang tham gia vào quá trình ra quyết định. Kết quả thí nghiệm của Kurt Lewin về truyền thông thay đổi thói quen tiêu dùng thực phẩm tại Mỹ vào năm 1958 cũng khẳng định quy luật này của Cantrin. Theo thí nghiệm này, khi sử dụng các thuyết trình và thảo luận để truyền thông thì tỷ lệ những người chấp nhận thay đổi thói quen sử dụng một số hàng thực phẩm nhiều hơn ở nhóm dùng cách thức truyền thông thảo luận so với nhóm dùng thuyết trình, 32% so với 3%. Sự giải thích ở đây là trong cách truyền thông dùng hình thức thảo luận các cá nhân được tham gia vào quá trình ra thông điệp chung. Chính vì vậy, khi quá trình thảo luận kết thúc, họ dễ đi đến ủng hộ thông điệp chung đó. Những cuộc thảo luận về những vấn đề quan trọng của xã hội, thí dụ như dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 10, người dân tham gia đóng góp ý kiến một cách rộng rãi. Do đó, họ cảm thấy có phần đóng góp của mình trong những quyết sách được đưa ra. Từ đó, họ cũng hài lòng hơn với quyết định và người ra quyết định. Quy luật thứ 13. Mọi người có nhiều ý kiến hơn và hình thành ý kiến dễ dàng hơn về các mục đích, hơn là về những biện pháp để đạt tới những mục đích đó. Thực ra, nhận định này của Cantrin không hoàn toàn chính xác nếu áp dụng vào những xã hội, những tổ chức đã trưởng thành. Quy luật này chỉ đúng cho thời kỳ mà tổ chức hoặc xã hội đang định hình về cơ cấu và văn hóa. Nếu nhìn theo lý thuyết về tập thể của các nhà xã hội học Nga trước đây thì ở giai đoạn tập thể, người ta ít bàn cãi về mục đích tồn tại của nó. Đơn giản là vì nó đã định hình và trở thành một tầng giá trị trong hành động của các thành viên. Tuy nhiên, họ lại tranh luận nhiều về cách thức thực hiện để đạt được mục đích đó, bởi vì tương ứng với một mục đích thường có rất nhiều cách thức để đạt được nó. Ngược lại, ở những nhóm đang định hình, xã hội đang biến đổi và chuyển dịch mạnh mẽ, thì các cá nhân trong xã hội thảo luận cả về mục đích cần phải đi đến cũng như cách thức để đạt đến mục đích đó như thế nào. Quy luật thứ 14. Dư luận xã hội cũng giống như ý kiến cá nhân bị nhuốm màu bởi sự mong muốn, và khi dư luận được dựa chủ yếu trên sự mong muốn hơn là dựa trên thông tin thì nó sẽ thay đổi mạnh mẽ tùy theo các sự kiện. Đây chính là điểm mà dư luận xã hội dễ bị lợi dụng để tạo ra những áp lực hoặc để bảo vệ cho một hành vi nào đó. Ở đây, thông tin là yếu tố khách quan, cảm xúc là yếu tố chủ quan. Khi cảm xúc là chủ đạo, nó sẽ làm cho chủ thể của dư luận xã hội không còn đủ tỉnh táo để đưa ra những phán xét của mình. Thay vào đó, chủ thể của dư luận xã hội bị tình cảm dẫn dắt và chỉ cần có sự kiện nhuốm màu tình cảm xuất hiện, nó sẽ lại cuốn dư luận xã hội đi theo hướng của mình. Hegel phê phán dư luận xã hội cũng chính về sự phi lý, nặng nề về cảm xúc của nó. Thực tế, các nghiên cứu về truyền thông, ví dụ của Harman, cũng cho thấy rằng công chúng rất dễ bị tình cảm chi phối. Do vậy, truyền thông duy cảm tác động đến tình cảm của công chúng lại đem lại hiệu quả cao hơn so với truyền thông duy lý, cung cấp thông tin và những lập luận chặt chẽ. Quy luật thứ 15. Những chiều cạnh tâm lý quan trọng của dư luận là hướng, cường độ, chiều rộng và chiều sâu. Đây chính là những đặc tính quan trọng của dư luận xã hội. Những đặc tính này đã được phân tích tại chương 2 về bản chất của dư luận xã hội. Tóm lại, dường như những quy tắc này của Cantrin phát hiện ra những khó khăn mà bất cứ ai cũng phải đương đầu, cố gắng khái quát hóa hành vi của dư luận xã hội trên cơ sở nhận thức mơ hồ về dư luận xã hội. Cantrin thừa nhận rằng những quy luật của ông áp dụng chỉ đối với dư luận xã hội trong chế độ dân chủ. Trong thực tế, những lời tuyên bố đó xuất phát không chính thức từ loại đo lường dư luận xã hội thô thiển nhất. Cuộc điều tra dư luận xã hội, phương pháp đó được áp dụng cho một nhóm người riêng biệt là người Mỹ về một loạt những vấn đề bất thường, chủ yếu là về chiến tranh, tại một thời điểm cụ thể, từ năm 1939 đến năm 1941, khi Hoa Kỳ được cơ cấu hay bị phá hoại theo cách rất hay ít khác thường, và khi phương tiện thông tin đại chúng bày tỏ một loạt những quan điểm không đồng nhất. Nét đặc trưng trong cách tiếp cận dư luận xã hội của Katrine có thể được bảo vệ chỉ bằng cách thức. Trước hết, xem xét những đặc trưng chung được bộc lộ khi con người suy nghĩ và cư xử. Dư luận xã hội có những đặc điểm được trình bày và phân tích ở trên bởi vì tất cả mọi người đều chia sẻ những đặc điểm ấy. Con người có đặc điểm đó là bởi vì họ đều được học trong suốt quá trình xã hội hóa và được củng cố về sau.